Có người hỏi, khi lâm chung, ý niệm dũng mãnh, tâm nguyện khẩn thiết trì danh dễ đạt đến nhất tâm. Chứ lúc bình thường, trong tâm tản mạn, chẳng thể tập trung sức mạnh tinh thần, chẳng sốt sắng như trong lúc khẩn yếu gặp nguy nan. Tâm hời hợt, hờ hững mà cũng có thể trừ được tội chăng? Đại sư dùng tỷ dụ để trả lời: như mặt trời mọc lên, hết thảy tối tăm đều chẳng còn. Niệm hồng danh Phật thì hết thảy tội chướng đều tiêu diệt. Nhưng cần phải chú ý câu hỏi của người này: lúc bình thường, chí tâm xưng danh cũng có thể trừ tội chăng? Chí tâm chính là nhất tâm, đương nhiên trừ được tội. Lại hỏi, tâm tán loạn xưng danh cũng trừ được tội hay chăng? Tâm tán loạn ở đây chẳng phải là nhất tâm. Đại sư đáp, dùng tâm tán loạn, tam tâm nhị ý để niệm Phật thì cũng trừ được tội, nhưng chẳng chắc chắn sẽ giảng sanh. Tùy theo lúc lâm chung, có thể chí tâm hay không. Do vậy, bình thường dùng chí tâm để niệm Phật thì lâm chung nhất định sẽ được giảng sanh. Có nắm chắc được giảng sanh hay không, chẳng cần phải người nào khác, chính mình phải tự biết. Nếu thực sự chí tâm xưng niệm, thì cần phải mất bao lâu mới đạt được hiệu nghiệm? Trong giảng sanh truyện, trong Tịnh Độ Thánh Hiền lục, ước chừng 3 năm. Người ngồi mất, đứng qua đời rất đông. Trong thời gian gần đây, người 3 năm thành tựu cũng chẳng ít. Lão Pháp Sư Đàm Hư nói, cụ Đế Nhàn có một vị đồ đệ làm thợ đóng đai thùng, niệm Phật 3 năm, biết trước lúc mất, đứng giảng sanh. Chúng ta niệm mấy chục năm, một chút tin tức cũng không có. Đại khái đều là do dùng cái tâm tán loạn để niệm Phật. Nếu có người nói niệm Phật 3 năm sẽ chết thì pháp môn này chẳng thể học được, đủ thấy người ấy vẫn còn có rất nhiều tham ái đối với thế giới Sa Bà. Tín nguyện đã không thật, hạnh cũng chẳng khẩn thiết, chỉ đành mặc kệ họ. Nếu thực sự muốn được giảng sanh thì phải buông xuống vạn duyên, suốt ngày từ sáng đến tối nắm chắc một câu Phật hiệu. Những chuyện khác hãy tùy duyên, tùy phận là xong. Từ đời đời kiếp kiếp, trong vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đều niệm Phật, nhưng từ đầu đến cuối chẳng thể thành tựu, chính mình chẳng tìm ra nguyên nhân. Đại sư nói, dĩ chu du tán thiền, nan địch vô thị tích tội cố. Bởi lẽ điều lành hờ hững tán loạn sẽ khó thể chống lại tội lỗi tích tập từ vô thỉ. Tội lỗi tích tập từ vô thỉ chính là tham, sân, si, mạn, tập khí, vọng tưởng, chấp trước. Nếu nhất tâm niệm Phật thì tập khí ấy chẳng thể hiện hành. Tâm vô nhị dụng, khuất phục phiền não, công phu thành phiến. Từ khuất phục phiền não cho đến đoạn phiền não thì gọi là sự nhất tâm. Có 9 phẩm, khuất phục là hạ hạ phẩm, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Đoạn được phiền não thì là thượng thượng phẩm, sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Nếu chẳng thể khuất phục phiền não, ý niệm tham sân si vẫn thường khởi lên, thì phải đau đáu sám hối, tự thẹn trách sâu xa. Được giảng sanh hay không là do chính mình quyết định. Tội nghiệp đã tích tụ từ vô lượng kiếp đến nay. Nếu có thể tướng thì tận hư không khắp pháp giới đều chẳng thể chứa đựng được. Nếu có người niệm Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng, ngày đêm không ngừng, niệm liên tiếp cả 100 năm chẳng gián đoạn. Mỗi một tiếng diệt được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử, thì tội đã diệt giống như đất bám trên móng tay, tội chưa diệt như đất trên đại địa. Lời này là thật, trọn chẳng phải khoa trương. Nếu sanh về Tây Phương thì vấn đề này liền được giải quyết. Chẳng thể sanh về Tây Phương sẽ phiền phức rất lớn. Tùy theo nghiệp mà lưu chuyển trong 6 nẻo luân hồi, nghiệp nào mạnh sẽ lôi đi trước. Thác sanh vào đường nào là do chính mình nghĩ tưởng đến đường đó. Người có ý niệm ngũ giới mạnh mẽ, tuân thủ nhân luân đạo đức, sẽ đảm bảo giữ được thân người. Ý niệm thập thiện từ bi hỷ xả mạnh mẽ thì đời sau sanh vào cõi trời. Nhưng loại người như vậy đã ít, lại càng ít hơn. Còn kẻ tạo tham sân si mạng thì nhiều, tương lai đọa lạc trong tam đồ. Thời gian trong tam đồ quá dài, thật đáng sợ. Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Địa Tạng giảng tình hình trong địa ngục rất tường tận. Địa ngục như bảy ngầm, trong thế gian có rất nhiều, hễ chẳng cẩn thận sẽ rớt xuống đó. Trong nhiều đời nhiều kiếp đã tạo vô lượng vô biên ác nghiệp, như bị ba quân tầng tầng lớp lớp bao dây. Chỉ có một phương pháp là đột phá vòng dây, nhờ vào công phu niệm Phật, đới nghiệp giảng sanh là có thể xông ra khỏi vòng dây. Quan trọng nhất là nhất tâm, bất loạn, là chẳng bị hết thảy hoàn cảnh nhiễu loạn. Tám gió chẳng thể thổi động được. Đã bất loạn đối với pháp thế gian, mà đối với Phật Pháp vẫn chưa buông xuống được. Vừa thâm thiền, vừa học mật, thì trong tương lai vẫn luân hồi trong sáu nẻo, lại chẳng còn đạt được ba đường lành. Xưng danh là hạt giống kim cang thành Phật. Khi Phật tại thế, có một cụ già xin xuất gia. Các vị A-la-hán, đệ tử Phật đều có thần thông, có thể thấy được 500 đời. Quán thấy cụ già ấy, trong cả 500 đời chẳng có thiện căn, nên chẳng chấp thuận lời cụ cầu thỉnh. Cụ già khóc lóc, không chịu ra đi. Cuối cùng, Đức Phật gọi cụ già ấy lại, bảo các đệ tử: cụ già này trong vô lượng kiếp trước từng làm tiều phu, ở trên non bị hổ đuổi, cọp dồn, đến nỗi phải trèo lên cây. Trong lúc kinh hãi, gào to một tiếng Nam Mô Phật. Do nhân duyên ấy, đời này gặp Phật đắc độ. Huệ nhãn của hàng thanh văn dị thừa chẳng thể thấy được điều này. Trong Kinh Pháp Hoa đã nêu lên một câu chuyện, há chẳng đáng tin ư? Từ xưa đến nay, thời đại lâu xa, người thợ ấy tuy vô tâm niệm một tiếng Phật hiệu, đến nay gặp duyên thành tựu. Chúng ta tùy duyên, tùy phận, dùng câu Phật hiệu này để kết duyên niệm Phật cùng chúng sanh. Ở đây, Đại sư buốt lòng rát miệng khuyên dạy chúng ta: truy, chỉ người xuất gia mặc áo nhuộm thâm; tố, chỉ người tài gia. Tại Ấn Độ vào thời cổ, người ngoài đời mặc y phục màu trắng. Trí là người có học hoặc kẻ thông minh có tài trí. Ngu là người ngu phu, ngu phụ, không biết chữ. Pháp môn trì danh niệm Phật này ai cũng có thể niệm được, đơn giản, dễ dàng, chính là pháp môn vô thượng viên đốn. Nhưng cũng đừng nên nghĩ pháp này quá dễ dàng, khởi tâm coi thường. Rất nhiều người nghĩ kinh A-di-đà là nông cạn, coi thường, chẳng chịu tu học. Năm 1982, tôi đến Mỹ. Có nhiều đồng tu bảo tôi, ở nước Mỹ, ngàn vạn phần đừng giảng pháp môn niệm Phật, kẻo bị người ta chê cười. Mọi người đều giảng thiền, giảng mật. Do vậy, thoạt đầu tôi đến Mỹ, thường giảng khẩu đầu thiền, nhằm hàng phục những kẻ học thiền. Sau đấy, tôi lại giảng mật, vì tôi theo học dưới tòa của Chương Gia Đại Sư 3 năm, hiểu biết nội dung mật tông khá nhiều. Bọn họ dùng cách nào cũng không gạt tôi được. Sau đấy, tôi mới đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho họ. Bọn họ không tiếp nhận mà cũng chẳng dám nói một câu nào phản đối. Đồng thời, tôi lại mang từ Đài Loan sang bộ băng thâu âm bài giảng A-di-đà Kinh Sớ Sao, nhiều tới 330 cuốn. Mọi người chẳng dám chê kinh Di-đà là nông cạn nữa. Cũng chớ nên nghĩ pháp môn này quá sâu. Trên thực tế, pháp môn này là cảnh giới nơi quả địa Phật. Chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu rốt ráo, chứ chúng sanh trong chính pháp giới chẳng thể thấu hiểu được. Chính giới bao gồm đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát ắt phải được Phật gia trì thì mới có thể thấu hiểu được. Nhưng trên mặt sự, pháp này hết sức dễ dàng, không một pháp môn nào vừa dễ dàng vừa đơn giản bằng niệm Phật. Thực hiện được bốn chữ tín nguyện trì danh thì sẽ thành công. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, trừ điều này ra bất cứ suy tưởng gì cũng đều chẳng có. Đấy là tín nguyện trì danh. Lại nữa, danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn, tâm tánh trì danh cũng chẳng thể nghĩ bàn. Tín nguyện trì danh là chân tâm, mà cũng là nhất tâm, công đức của nó chẳng thể nghĩ bàn. Chân tâm là năng cảm, còn Phật, Bồ Tát là sở cảm. Nói theo mặt lý, A Di Đà Phật là đức hiệu của chân như bổn tánh hư không pháp giới. Nói theo mặt sự thì là danh hiệu bổn nguyện công đức của A Di Đà Phật. Trì một tiếng thì một tiếng chẳng thể nghĩ bàn. Trì mười, trăm, ngàn, vạn, vô lượng, vô số tiếng thì mỗi tiếng đều chẳng thể nghĩ bàn. Đối với đoạn văn này, cổ đức nói nó bao gồm ba thứ trọng yếu. Một, Đức Phật được niệm là cảnh yếu. Hai, cái tâm niệm Phật là tâm yếu. Ba, năng và sở chẳng hai. Tâm và Phật giống hệt như nhau là pháp môn yếu. Ở đây, yếu có nghĩa là diệu, quyền diệu tột bậc chẳng thể nghĩ bàn. Ba thứ tâm, cảnh và pháp môn đều chẳng thể nghĩ bàn. Tác phẩm yếu giải của đại sư cũng chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng trách Ấn Quang đại sư đề cao tột bậc sách yếu giải của Ngọc Ích đại sư. Nếu học Phật mà nắm được cương lãnh y giáo phụng hành, những lợi ích đạt được trước khi giảng sanh hoàn toàn chẳng thể do tu các pháp môn khác mà đạt được. Thân tâm thanh tịnh, cái thấy rõ là mạnh khỏe, sống lâu, hạnh phúc, sung sướng sẽ ngay lập tức đạt được. Người đời mong cầu mãnh liệt mà chẳng được, còn người niệm Phật sẽ có thể cầu được.